Vô thượng sát thần, chương 94, Tu La Kiếm, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm đi qua đồng hoa đến trước cửa sân rồi dừng lại. Cỏ khô cao đến mấy mét che chắn tầm mắt của Tiêu Phàm, trong sân là một mảnh hoang phu không chút sinh cơ, hoàn toàn khác hẳn với thế giới bên ngoài. Đây thực sự là chỗ chiến đế từng ở. Tiêu Phàm đẩy cửa gỗ ra đi vào, một con đường đá thông thẳng đến đại sảnh trong tiểu viện, vừa bước chân vào đường đá thì Tiêu Phàm liền cảm thấy một cỗ khí tức khắc nghiệt. Ngay sau đó, hắn dường như nhìn thấy một mảnh tràng diện huyết tinh, một tên nam tử đứng sừng sững trên đỉnh núi cao kinh thường chúng sinh, mái tóc bay loạn tứ tung, bóng lưng to lớn làm cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Nhìn kỹ ngọn núi dưới chân hắn, nơi đó chính là được dựng nên từ vô số thi thể. Cần phải giết bao nhiêu người mới có thể trở thành như thế này a? Con người Tiêu Phàm co rụt lại, bờ môi có chút phát run, đây cũng quá khủng bố đi. Đột nhiên nam tử kia chậm rãi xoay người lại, Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, hắn rất muốn nhìn rõ diện mục thật sự của bóng lưng kia. Nhưng nam tử vẫn chưa hoàn toàn quay đầu, vẻn vẹn chỉ là một bên mặt, Tiêu Phàm nhìn thấy rõ ràng khóe miệng của hắn xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Phó, còn chưa kịp nhìn thấy diện mạo của nam tử thì Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lắc lắc cái đầu, cảm giác đầu rất đau, hắn cố làm bản thân mình bình tĩnh lại, nhìn về phía đại môn đang đóng kia, hít sâu một hơi vẫn quyết định tiến vào. Két một tiếng, cửa gỗ mở ra, một cỗ cuồng phong huyết sắc từ trong nhà sộc tới, trong cuồng phong xen lẫn từng tia hàn khí lạnh thấu xương, thân thể Tiêu Phàm đột nhiên ngốc trệ tại chỗ run cầm cập. Lạnh quá, toàn thân Tiêu Phàm run một cái, răng không ngừng cạp cạp vào nhau, thân thể đông kết lại một tầng băng hàn. Chỉ một thoáng, hai đạo quang mang một đen một vàng từ trong cơ thể Tiêu Phàm xông ra, U Linh chiến hồn lơ lửng trên đỉnh đầu, vô tận chiến hồn từ bên trong đốt cháy thân thể. Hàn băng trong nháy mắt hòa tan, một cỗ khí tức ấm áp truyền khắp kinh mạch toàn thân Tiêu Phàm. Khi Tiêu Phàm tỉnh lại, ánh mắt đột nhiên rơi vào bên trên một tảng đá đen đặt giữa căn phòng, trên tảng đá đen kia có cắm một cây trường kiếm màu đỏ. Xung quanh huyết sắc trường kiếm có từng đợt xương máu đang lượn lờ, Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu ra, huyễn cảnh mà hắn lúc trước thấy được chính là do huyết kiếm này truyền tới. Thần binh thật khủng bố, Tiêu Phàm hít sâu, trong mắt lóe lên một tia tham lam nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, kiếm này có thể khiến người khác rơi vào huyễn cảnh thì làm sao có thể đơn giản. Nhưng đã đến được tới đây rồi mà tay không rời khỏi thì có chút không cam tâm a. Lên thử một chút, nếu có gì bất thường thì rời đi cũng không muộn. Tiêu Phàm trong lòng quyết định nói, sau đó đi từng bước một về phía huyết sắc trường kiếm. Khi đi đến cách huyết kiếm còn ba bước thì Tiêu Phàm nhìn thấy trên thân kiếm có khắc hai chữ. Tu La Kiếm, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn biết rõ hai từ Tu La là gì, đây căn bản là dại danh từ dùng cho chém giết và huyết tinh. Chỉ nhìn danh tự hắn liền biết Tu La Kiếm này khẳng định rất đáng sợ, lại nghĩ đến tràng cảnh lúc trước thì Tiêu Phàm không khỏi run lên một cái, trong lòng có chút chần chờ. Thôi, lấy được kiếm này chưa chắc là chuyện tốt, Tiêu Phàm thán một hơi quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng, góc truyện audio.com, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Tu La Kiếm đột nhiên tản mát ra từng đạo huyết sắc quang mang bao phủ Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm run lên, thân thể hắn giống như đã bị khống chế, hắn quay người đưa tay phải ra hướng về Tu La Kiếm chụp tới. Khuôn mặt Tiêu Phàm lộ vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng muốn tránh thoát loại trói buộc kia, tay phải run không ngừng nhưng chung quy vẫn không dừng lại. Tu La Kiếm tựa như cũng cảm nhận được Tiêu Phàm đang giãy giụa, sương mù màu máu lần nữa nồng đậm lên mấy phần, muốn triệt để chinh phục Tiêu Phàm. Kiếm cuối cùng chỉ là vật chết, Tiêu Phàm ta làm sao có thể bị ngươi khống chế. Tiêu Phàm cười lạnh, bỗng nhiên U Linh chiến hồn và vô tận chiến hồn đồng thời xuất hiện, hai cỗ hồn lực to lớn hướng về Tu La Kiếm nghiền ép đến. Hô hô, trong phòng cuồng phong gào thét, U Linh chiến hồn vậy mà không ngừng hấp thu lấy huyết sắc sương mù của Tu La Kiếm, tốc độ giống như rồng hút nước vô cùng kinh người. Tu La Kiếm giống như nhìn thấy sự tình vô cùng khủng bố liền bắt đầu điên cuồng run run, đáng tiếc Tiêu Phàm không cho nó cơ hội nào, điên cuồng hấp thu huyết sương của nó. Thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục nhìn thấy Tu La Kiếm đình chỉ giãy giụa, toàn thân xích hồng như máu, so với lúc trước đã bất đi khí thế tàn ác cuồng bạo, nhưng sát phạt chi khí vẫn như cũ không hề tuyên giảm. Ba, sau nửa ngày Tiêu Phàm nắm Tu La Kiếm trong tay, híp hai mắt nói. Kiếm là kiếm tốt, hủy cũng đáng tiếc, đúng lúc ta còn thiếu một kiện thần binh. Hắn vung Tu La Kiếm trong tay lên một cái, từng đạo kiếm khí gào thét xuất ra ầm ầm đánh sụp cả tiểu viện. Cái này, Tiêu Phàm hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ, Tu La Kiếm lại cường đại như thế, chỉ huy động một tia hồn lực đã có uy lực như thế này, uy lực như thế xem ra chỉ có bát phẩm thần binh hoặc cửu phẩm thần binh mới có thể đạt đến a. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ vui sướng, U Linh chiến hồn có thể áp chế Tu La kiếm làm lo lắng trong lòng của hắn tan biến hoàn toàn. Ánh mắt Tiêu Phàm bắt đầu tập trung vào tảng đá màu đen kia, bên dưới tảng đá có một bản thư tích cổ. Hắn nhìn cổ tịch một cái liền sáng mắt lên, hắn lập tức mở cổ tịch ra liền phát hiện đây là một bản chiến kỹ. Nhìn sơ qua một cái thì chiến kỹ này có ba đại kiếm chiêu nhưng không hề có bất kỳ văn tự nào mà chỉ toàn là hình vẽ. Nhưng Tiêu Phàm cũng không thất vọng, đan điền hắn điều động ra vô tận chiến điền thì những hình ảnh kia liền bắt đầu chuyển động, trước mắt hắn có một cái bóng mờ đang bắt đầu diễn luyện. Tiêu Phàm tập trung tinh thần nhìn chăm chú sợ bỏ lỡ cái gì, sau nửa ngày, thân thể Tiêu Phàm cũng động theo bóng mờ kia, hắn bắt đầu tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, đám người tiểu ma nữ trên bờ hồ có chút lo lắng. Lão Tam đang làm cái gì, không phải đã chúng ta đi cua tay múa chân cả một tháng rồi, không lẽ hắn thật sự nhận được truyền thừa của chiến đế? Bàn tử bĩu môi, bọn hắn rất muốn đi tới đánh thức Tiêu Phàm nhưng bọn vẫn căn bản không thể nào đi qua hồ nước kia được. Nhìn bộ dạng của hắn giống như đang tu luyện một loại chiến kỹ nào đó đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Lăng Phong híp hai mắt đầy vẻ hâm mộ, nhưng chuyến này chúng ta cũng không uổng phí, nếu bây giờ gặp lại tên khốn tôn tuyệt kia thì bàn gia nhất định sẽ đè bẹp hắn. Bàn tử hung ác nói, sau một tháng, góc truyện audio.com, thì tất cả bọn họ đã đột phá lên cảnh giới chiến tôn hậu kỳ, khoảng cách Lăng Phong đến chiến tôn đỉnh phong cũng chỉ còn một bước. Chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian, trước khi hắn tỉnh lại ta muốn đột phá lên chiến tôn đỉnh. Lăng Phong để lại một câu nói lần nữa nhảy vào trong hồ nước. Hòn đảo trung tâm mấy ngày sau Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, lắp bắp nói. Tam đại kiếm chiêu kiếm sau bá đạo hơn kiếm trước, một kiếm mạnh hơn một kiếm, đáng tiếc ta chỉ vẻn vẹn lĩnh ngộ đệ nhất kiếm. Huyết sát mà đệ nhị kiếm, đồ lục và đệ tam kiếm, diệt thần quá mức huyền diệu, chỉ có thể mô phỏng thô sơ giản lược quy tích của chúng, đoán chừng ngay cả chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ, bất quá một kiếm này cũng đủ để ta xưng bá trong chiến tôn cảnh rồi. Tiêu Phàm hít sâu, trong mắt lóe lên thần sắc hài lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn mấy người tiểu ma nữ phía xa thầm nói. Yến Thành Thu Liệp Tiêu Phàm ta đến đây, cầu kim phiếu cầu đề cử cầu like cách chương.